là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ 7 quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị. Yên Bái đã hoàn thành khôi phục chăn nuôi. Nhà máy sắn thu mua trên 100 tấn củ tươi cho người dân Yên Bình. Hôm nay Yên Bái triển khai cấp lý lịch tư pháp điện tử. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của lực lượng công an tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 13 tháng 11, đoàn công tác của đồng chí Khăm Phan Phởi Nha Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và phu nhân đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin với đồng chí Khăm Phan Phởi Nha Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về điều kiện tự nhiên, xã hội của tỉnh Yên Bái, những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Về kết quả hợp tác với các địa phương của Lào, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, tỉnh Yên Bái đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Viêng Chăn từ năm 2008 và tỉnh Senyabuli từ năm 2012. Từ đó đến nay, Yên Bái và hai địa phương của Lào đã tổ chức trao đổi 114 lượt đoàn công tác, trong đó có 30 đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm làm việc, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Senyabuli tổng kinh phí khoảng 55 tỷ đồng để xây dựng các công trình, bệnh viện, trường học, trụ sở làm việc cho Sở Ngoại vụ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động của hai tỉnh. Tiếp nhận và đào tạo 450 học sinh của hai tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Senyabuli đến học tập tại tỉnh Yên Bái. Tiếp nhận nhiều đoàn y bác sĩ của tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Senyabuli sang trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Hỗ trợ 800 triệu đồng để hai địa phương của Lào mua sắm trang thiết bị y tế và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Hàng năm, tỉnh Yên Bái đã mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật, phương pháp tổ chức sinh hoạt chính trị cho cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli. Các hoạt động hợp tác của tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli đã góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh và làm sâu sắc truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Lào. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khăm Phan Phởi Nha Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu. Chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được, đồng chí cho rằng các địa phương của Lào sẽ tiếp thu vận dụng để quá trình phát triển kinh tế xã hội đạt được kết quả cao. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Yên Bái và các địa phương của Lào sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn công tác để hai bên cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, quân sự, quốc phòng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024 do đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Là một tỉnh miền núi với trên 30 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 57% dân số toàn tỉnh. Sau 5 năm thực hiện quyết tâm thư của đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt khá, bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 7,24%, xếp thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư khá đồng bộ. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục là điểm sáng trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số được tăng cường. Công tác xây dựng đảng, nhất là công tác cán bộ trong đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt chăm lo, có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên. Với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, trước anh linh của Người, đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024 hứa suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người. Quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái, phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo xu hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Chiều nay tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024 đã diễn ra phiên họp thứ nhất. Tham dự đại hội có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lương Văn Thức, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đại hội cùng 220 đại biểu chính thức tham dự đại hội.
Phát biểu tại phiên làm việc thứ nhất, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái đang chung sức đồng lòng khắc phục hậu quả bão số 3, chuẩn bị ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giai đoạn 2020-2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng như của cộng đồng các dân tộc thiểu số, là ngày hội đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Với chủ đề Các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đại hội tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, cổ vũ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, đề cao giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, thống nhất ý chí và hành động, phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những thành tựu kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024 nhằm tôn vinh và biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tiếp tục vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời là diễn đàn giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực tham gia vào các nội dung chương trình của đại hội, đồng thời quán triệt và thực hiện tốt mục đích yêu cầu của đại hội đã đề ra, chấp hành nghiêm nội quy quy chế của đại hội. Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã nghe báo cáo tình hình đại biểu chính thức tham dự đại hội, thống nhất nội quy của đại hội, thông qua chương trình đại hội, bầu đoàn chủ tịch đại hội và đoàn thư ký đại hội. Cũng tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực như phát huy vai trò của Hội Nông dân tỉnh trong xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP gắn với phong trào, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao vai trò của tổ chức đoàn trong hỗ trợ đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp, lập nghiệp. Sáng ngày 14 tháng 11, tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024 sẽ long trọng tổ chức phiên chính thức.
Ủy ban dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định về việc hủy bỏ một số quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Việc hủy bỏ các đồ án quy hoạch này nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong phát triển đô thị, đảm bảo sự minh bạch cũng như nâng cao chất lượng quy hoạch. Theo đó, 7 quyết định do Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt đã được hủy bỏ, bao gồm quyết định số 1957 năm 2015 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tuyến đường hai bên đầu cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái, quyết định số 2859 năm 2015 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu hai bên trục đường quốc lộ 32C đoạn Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc đến đầu cầu Yên Bái, quyết định số 3569 năm 2016 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tuyến đường hai bên cầu Bạch Lẫm, thành phố Yên Bái. Quyết định số 353 năm 2019 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tuyến đường Âu Cơ, đoạn từ nút giao với đường Trần Phú đến cầu Văn Phú. Quyết định số 1711 năm 2015 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường tránh quốc lộ 32, đoạn qua thị xã Nghi Lộ, kết hợp với tuyến đường nông thôn 3. Quyết định số 733 năm 2017 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị mới Golden House, thành phố Yên Bái. Quyết định số 1652 năm 2017 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Golden House, thành phố Yên Bái. Thời hạn hiệu lực của các quy hoạch đô thị được hủy bỏ là khoảng thời gian được tính từ khi đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt đến khi có quyết định này. Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban dân thành phố Yên Bái, Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm công bố công khai việc hủy bỏ đồ án quy hoạch đô thị theo nội dung được phê duyệt theo quy định để các tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân trong khu vực biết, phối hợp theo dõi và thực hiện.
Bão số 3 đã làm ngành chăn nuôi của tỉnh thiệt hại gần 8.770 con gia súc và trên 327.000 con gia cầm các loại. Nhờ thực hiện các giải pháp quyết liệt đồng bộ, đến nay đàn lợn của tỉnh đã khôi phục được 10.860 con. Đàn trâu bò đã phát triển được 482 con vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang tích cực hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, đặc biệt là chủ động tích trữ thức ăn, gia cố chuồng trại để bảo vệ đàn vật nuôi khi mùa đông đang đến gần.
Hiện tại, nhân dân các xã vùng Đông Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đang bước vào vụ thu hoạch sắn. Nhà máy sắn ở xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cũng đang tích cực thu mua sắn củ tươi cho các hộ dân để đưa vào sản xuất. Từ đầu vụ đến nay, nhà máy sắn xã Vũ Linh, huyện Yên Bình thu mua cho nhân dân hơn 100 tấn sắn củ tươi với giá từ 1.800 đồng đến 2.000 đồng một kg. Theo kế hoạch thì vụ sắn năm nay, nhà máy sắn Vũ Linh sẽ thu mua trên 25.000 tấn để đưa vào sản xuất, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trồng sắn ở khu vực các xã vùng Đông Hồ, huyện Yên Bình và các xã lân cận của tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 12 tháng 11, thay vì việc yêu cầu cấp lý lịch tư pháp trên bản giấy thì công dân có thể đăng ký trên ứng dụng VNEID. Phiếu lý lịch tư pháp là giấy tờ bắt buộc phải có trong rất nhiều hồ sơ thủ tục như định cư nước ngoài, xuất khẩu lao động, du học, xin việc làm, bổ nhiệm, ứng cử, nhận con nuôi, bổ sung hồ sơ công chức viên chức. Do vậy, việc cấp lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNEID đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Là một trong những công dân đầu tiên của tỉnh Yên Bái thực hiện cấp lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID, chị Giàng Thị Bình ở thành phố Yên Bái rất bất ngờ khi nhiều thông tin đã được điền sẵn giúp chị nhanh chóng hoàn thành các bước đăng ký. Chị Giàng Thị Bình cho biết.
Thông qua cái phương thức này thì em cảm thấy là nhanh hơn, tiện lợi hơn ạ. So với trước kia thì phải viết vào giấy, nhưng mà bây giờ thì thao tác trên điện thoại thì em cảm thấy là nhanh hơn. Kiểu mình không phải đi ra ngoài để photo in ấn từng cái một rồi viết, sẽ mất thời gian và không sợ bị viết sai, xong rồi viết sang tờ khác. Và mình dùng luôn trên điện thoại thì sẽ dễ hơn ạ.
Tỉnh Yên Bái là một trong 40 tỉnh thành phố trong cả nước triển khai việc cấp lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID. Phiếu lý lịch này có giá trị pháp lý như bản giấy và sử dụng được nhiều lần. Hơn nữa, công dân sẽ không phải xếp hàng tại cơ quan cấp mà được thực hiện ngay trên điện thoại di động, giúp giảm thời gian và chi phí. Các trường thông tin được điền đầy đủ và chính xác trong hệ thống. Sau khi người dân gửi yêu cầu, thông tin sẽ được chia sẻ trên hệ thống VNEID, phần mềm quản lý của tỉnh và Bộ Tư pháp sẽ được trả lại cho người dân dưới dạng bản điện tử. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai đã có 20 công dân thực hiện cấp lý lịch tư pháp trên ứng dụng này. Chị Nguyễn Việt An, Sở Tư pháp tỉnh nói.
Phiếu lý lịch tư pháp là cái việc minh chứng cho một người có án tích hay không để thực hiện các cái công việc khác. Cái việc mà cấp phiếu lý lịch tư pháp này thì sẽ phục vụ cho người dân xin việc và tại các doanh nghiệp hoặc là thực hiện các cái việc cấp chứng chỉ hành nghề hoặc là để xuất khẩu lao động, rất nhiều mục đích để khi mà phải sử dụng cái phiếu lý lịch tư pháp này.
Để triển khai thực hiện cấp lý lịch tư pháp trên VNEID, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị liên quan như Công an tỉnh, Sở Tư pháp để triển khai thực hiện, đồng thời nhanh chóng kết nối hệ thống một cửa điện tử tỉnh Yên Bái với hệ thống ứng dụng VNEID cũng như phần mềm quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp để giúp việc quản lý hồ sơ được thuận lợi và nhanh chóng. Tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2024 có 80% hồ sơ yêu cầu cấp lý lịch tư pháp được thực hiện trên ứng dụng VNEID. Ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã có những tham mưu văn bản cho Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo đối với các cơ quan đơn vị có liên quan cũng như là cấp xã phường, thị trấn là tích cực trong việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân để tạo đồng thuận và người dân hiểu được cái lợi ích của cái việc mà cấp phiếu lý lịch tư pháp trên EID. Thì từ đó thì người dân sẽ ủng hộ và người dân sẽ thực hiện cái việc này nhiều hơn. Đây là một trong những cái nội dung và theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ cũng như ủy ban dân tỉnh.
Việc triển khai cấp lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID không chỉ đơn thuần là công cụ quản lý hành chính mà còn là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số, góp phần mang lại nhiều hơn những tiện ích cho người dân. Tiếp theo chương trình, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng Dân Chủ Xã hội SPD của Thủ tướng Olaf Scholz và phe đối lập chính Liên minh Cơ đốc giáo CDU trên CSU đã thống nhất bầu cử Quốc hội Liên bang vào ngày 23 tháng 2 năm 2025. Thủ tướng Scholz dự kiến sẽ bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày 16 tháng 12 tới. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Kiểm soát Bầu cử Quốc hội Đức. Dự kiến ngày 11 tháng 12, Thủ tướng Olaf Scholz sẽ đệ trình kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm lên Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội chỉ có thể thực hiện được sau ít nhất 48 giờ và dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12. Theo Hiến pháp Đức, Thủ tướng đề xuất với Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier giải thể Quốc hội và Tổng thống sẽ có 21 ngày để làm việc này. Khi Tổng thống Liên bang giải tán Hạ viện, ông cũng ấn định ngày tổ chức các cuộc bầu cử mới. Ngày 12 tháng 11 tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tiến hành các cuộc tham vấn an ninh chiến lược giữa hai nước. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh mối quan hệ lâu dài giữa Nga và Trung Quốc, cho biết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới giữa hai nước đã trải qua những thử thách và duy trì động lực phát triển ổn định và mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong năm 2024, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã gặp nhau 3 lần và hai bên đã đạt được một loạt thỏa thuận chiến lược. Ông khẳng định cơ chế tham vấn an ninh chiến lược là nền tảng liên lạc quan trọng giữa hai nước. Về phần mình, ông Shoigu cảm ơn Trung Quốc đã ủng hộ Nga trong vai trò chủ tịch BRICS, đồng thời hy vọng hai bên sẽ duy trì hoạt động hiệu quả mang tính xây dựng đối với một loạt vấn đề quốc tế và khu vực. Ngân hàng Trung ương Iran cho biết Iran và Nga đã chính thức kết nối mạng lưới liên ngân hàng của hai nước, cho phép sử dụng thẻ ngân hàng Iran trong mạng lưới ATM của Nga. Đây là một trong những bước đi quan trọng nhằm đơn giản hóa các giao dịch tài chính cho du khách Iran và Nga, đánh dấu cột mốc hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Iran và Nga đã nỗ lực củng cố hệ thống ngân hàng của mình kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp đặt đối với Nga trong hơn một thập kỷ. Các kế hoạch đang được tiến hành để giải quyết các thách thức mà các doanh nghiệp cả Iran và Nga đang phải đối mặt. Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Iran, tất cả các ngân hàng và tổ chức tín dụng của Iran đều phải kết nối với Startup. Biện pháp này nằm trong chương trình triển khai của Ngân hàng Trung ương Iran kể từ năm 2017, nhưng đã nhiều lần bị hoãn lại vì những lý do kỹ thuật. Với việc kết nối này, du khách Iran có thể rút đồng rúp từ các máy ATM của Nga. Dự kiến giai đoạn thứ hai của dự án sẽ được triển khai vào cuối năm nay, cho phép du khách Nga truy cập vào các máy ATM của Iran. Trong khi giai đoạn cuối sẽ cho phép du khách Iran mua hàng tại Nga bằng thẻ liên kết Startup của mình. Việc kết nối mạng lưới thanh toán quốc gia của hai nước giúp xóa bỏ các rào cản thanh toán điện tử và mở đường cho một kỷ nguyên mới trong hợp tác kinh tế. Ngày 12 tháng 11, cơ quan năng lượng thành phố cảng Guayaquil, Ecuador cho biết ít nhất 15 tù nhân thiệt mạng và 14 người bị thương trong các vụ đụng độ tại một nhà tù ở thành phố này. Trong một tuyên bố, bộ phận quản giáo trại giam ở Guayaquil nêu rõ các vụ việc nghiêm trọng này xảy ra tại một phòng giam thuộc nhà tù Litoral. Ecuador vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng an ninh bất ổn trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hoành hành và tình trạng bạo lực gia tăng tại các nhà tù. Vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày, yêu cầu triển khai lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Quyết định này được đưa ra sau khi bạo loạn nổ ra tại 6 nhà tù trên khắp Ecuador. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an tỉnh Yên Bái luôn xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên và lâu dài. Do đó, Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động dự báo, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ thực hiện hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình. Chỉ với chiếc điện thoại và các thao tác đơn giản, chị Sổng Thị Xê đã là thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, thậm chí có cả video bằng tiếng dân tộc để người nghe được tiếp cận thuận lợi hơn. Chị Sổng Thị Xê, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trần Yên cho biết.
Tải cái ứng dụng về, rồi nghe ở đấy.
Không chỉ ở Hồng Ca, mà tại một số vùng đồng bào dân tộc khác trong tỉnh, lợi dụng quan điểm của Đảng và Nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhiều tổ chức tôn giáo tự xưng bất hợp pháp như Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ân Điển Cứu Rỗi, Giê-xua, Bà Cô Dợ đang lôi kéo dụ dỗ tín đồ với những lời mê hoặc. Vẽ nên viễn cảnh viển vông khiến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng có đông người Mông sinh sống, đang trở thành điểm nóng gây chia rẽ các dân tộc, tư tưởng ly khai tự trị, thành lập nhà nước riêng. Tuy nhiên, đánh giá đúng thực tế, cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an tỉnh Yên Bái trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nên tình hình an ninh trật tự tại cơ sở được đảm bảo, khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Những buổi tuyên truyền trực tiếp gần dân sát dân luôn được các cán bộ phòng an ninh nội địa công an tỉnh Yên Bái thường xuyên tổ chức. Trung tá Mông Kế Dựng, phòng an ninh nội địa công an tỉnh Yên Bái tuyên truyền tại nhà của anh Chào A Hành, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
đã đến tuyên truyền vận động để mình chấp hành đúng cái quy định của nhà nước liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương. Qua em thì cũng tiếp tục vận động thêm người thân gia đình cùng chấp hành và phát triển kinh tế.
Mưa dầm thấm lâu, từ câu chuyện bên bếp lửa đến những lời tuyên truyền giải thích của các cán bộ đã được người dân lắng nghe, dần hiểu và tin tưởng. Với đồng bào dân tộc thiểu số, do cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, trình độ nhận thức còn kém, nên ngoài việc vận động tuyên truyền thì việc nâng cao kiến thức pháp luật giúp bà con hiểu hơn về các chính sách của Đảng, nhà nước là rất quan trọng. Anh Chào A Hành, thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
năm 2016-2017 đấy em cũng đi tìm thông qua trên mạng internet, em cũng thấy đạo Giê Sùa và em cũng đi theo, và bây giờ là phát luật, trước em được phát luật công nhận em cũng không đi theo và em cũng từ bỏ.
Địa bàn miền núi cao, việc đi lại khó khăn, nhận thức của đồng bào còn hạn chế nên luôn là khoảng trống trong công tác tuyên truyền. Nắm bắt được điều đó, công an tỉnh đã kiên quyết kiên trì vận động, thuyết phục nhân dân nhận biết rõ bản chất của tôn giáo bất hợp pháp và những tác hại của việc tin theo tà đạo. Trung tá Triệu Anh Tuấn, phòng an ninh nội địa công an tỉnh Yên Bái nói:
có những nơi mà chúng tôi đi vài chục cây số thì mới đến cái chỗ ở của bà con nhân dân. Xong chúng tôi là quyết tâm đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động, làm sao bà con thì không nghe theo các luận điệu tuyên truyền của các đối tượng xấu.
Để khắc phục rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, công an tỉnh Yên Bái đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền là người bản địa, có trách nhiệm tâm huyết với công việc. Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã tổ chức trên 20 hội nghị tuyên truyền, trên 1.100 lượt người tham gia, nhận diện được âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Cùng đó, công an tỉnh Yên Bái cũng đã tiếp xúc tranh thủ vận động trên 1.900 lượt chức sắc chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, gần 1.150 lượt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đề nghị phối hợp tuyên truyền vận động tín đồ người dân chấp hành các quy định của pháp luật, các phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng xấu, đồng thời xây dựng duy trì trên 360 mô hình bảo vệ an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh công tác tuyên truyền, công an tỉnh Yên Bái còn luôn tiên phong trong công tác dân vận, đã vận động cán bộ chiến sĩ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ tiền vật chất với số tiền trên 35 tỷ đồng, thực hiện các hoạt động tình nghĩa tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như hỗ trợ làm nhà cho các gia đình chính sách, sinh kế cho các hộ thoát nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng phòng học. Điển hình như hỗ trợ làm 100 ngôi nhà cho hộ nghèo ở xã Trạm Tấu, kinh phí 5 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng các điểm trường, phòng học tại các xã vùng cao huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, kinh phí 7 tỷ 550 triệu đồng. Anh Giàng A Trang, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu nói:
trước kia tôi nhà ở rất là khổ, rất là khó khăn. Nhà nước hỗ trợ 60 triệu để làm nhà. Có cái nhà là cảm thấy rất là đỡ rồi, đỡ nhiều rồi. Cả âm nhà nước rất là nhiều.
Sức mạnh của bảo vệ an ninh trật tự là sức mạnh từ lòng dân, sức mạnh của nhân dân. Đây là chủ trương nhất quán của Đảng. Điều đó đã được Công an tỉnh Yên Bái khẳng định và chứng minh qua thực tế trong suốt những năm qua, khi người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, không xảy ra các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, tình hình điểm nóng về an ninh trật tự, không xảy ra hoạt động lập nhà nước riêng, khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng củng cố ngày càng vững mạnh, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngôi sao Cristiano Ronaldo tự hào là người ghi bàn thắng nhiều nhất lịch sử dù chưa đạt mốc 1.000 bàn trong buổi lễ Guinness Đầu Euro của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo đã được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha trao tặng giải thưởng Queen's de Fiorentina, giải thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp của một vận động viên Bồ Đào Nha với tư cách là đại sứ của đất nước. Chia sẻ cảm xúc trong buổi lễ, ngôi sao 39 tuổi nói, tôi từng công khai việc muốn cán mốc 1.000 bàn và mọi người có thể nghĩ rằng tôi sẽ làm mọi thứ để đạt mục tiêu này. Nguyên tắc sống của tôi hiện là sống trọn mọi khoảnh khắc, lắng nghe cơ thể mình phản ứng thế nào và câu trả lời sẽ có trong những năm tới. Đạt được 1.000 bàn thắng thật tuyệt, nhưng nếu không đạt được cũng chẳng có ai khác ghi được nhiều bàn hơn tôi. Giám đốc điều hành Omar Berade của Manchester United đã lên tiếng chia sẻ lý do đội bóng này bổ nhiệm Ruben Amorim cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội bóng. Tân huấn luyện viên Ruben Amorim đã chính thức có mặt tại Carrington để bắt đầu hành trình cùng MU. Ban lãnh đạo Manchester United đã quyết định chi đậm để đổi lấy cái gật đầu của Amorim ngay giữa mùa giải. Trong ngày Amorim tới MU, những vị trí quan trọng cho đội ngũ điều hành câu lạc bộ đều đã có mặt để chào mừng ông. CEO Omar Berada cũng đã tiết lộ lý do Man United tin tưởng vào bổ nhiệm huấn luyện viên 39 tuổi. Theo chia sẻ từ vị lãnh đạo 48 tuổi, Amorim là cái tên hoàn hảo cho cấu trúc mà MU đang xây dựng và theo đuổi. Chuyển sang những thông tin về quần vợt. Jannik Sinner tiếp tục đạt phong độ cao ở final khi anh đánh bại Taylor Fritz để có bàn thắng thứ 2 tại vòng bảng. Tay vợt số 1 thế giới đã khiến Fritz phải bám đuổi trong set thứ nhất khi anh liên tục cầm giao bóng tốt và vượt lên dẫn trước. Ở set thứ 2, kịch bản không thay đổi khi Sinner quản lý tốt các game bóng. Trong game giao thứ 7 và thứ 9, Fritz đều dẫn trước 30-0, nhưng Sinner đều giành 4 điểm liên tiếp để bảo vệ game thành công. Một lần nữa, Sinner giành break ở game 10 để có chiến thắng 6-4. Trước đó, Daniil Medvedev đã giành được chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Alex de Minaur với tỷ số 2-0 để tiếp tục cạnh tranh cho một suất vào bán kết. Trong trận đấu này, Medvedev đã tấn công một cách quyết liệt, đặc biệt là trong set mở màn. Anh bẻ game thứ 3 và game thứ 5 để có chiến thắng chóng vánh. Set thứ 2 diễn ra cân bằng hơn, nhưng Medvedev đã chơi tốt ở game thứ 9, quan trọng để bẻ giao bóng và tiến đến chiến thắng đầu tiên trước một đối thủ trong top 10 trên sân cứng kể từ tháng 3. Chiến thắng của Medvedev đã mở ra cơ hội vào bán kết nếu anh vượt qua tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner ở trận cuối. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 11 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía Đông, trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái, trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa, gọi tên Yên Bái,
nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.